Thì xin chào quý vị. Ngày hôm nay thật rất là thầy rất là vui vẻ. Tại ngày rất là đặc biệt cho chùa chúng ta. Chúng ta mới hoàn tất xong cái lễ an vị Phật. Mình bắt đầu lúc nào thì tháng trước phải không? Thì cách đây lễ Vu Lan đó thì có một nhóm Phật tử phát tâm cúng dường cái tượng Tam Thánh cho chùa. Thì thầy mới tới đó, thì theo lời yêu cầu của các Phật tử đó, tới coi cái tượng, ba cái tượng. Thì thầy tới đó, thầy rất là thích thú, tại vì ba tượng trông rất là đẹp. Cái cách họ điêu khắc của cái tượng, của cái tượng của đá cẩm thạch này ở Việt Nam gửi qua đó, rất là đặc biệt, rất là đẹp. Đem về đây, nồi trong hình như có tuần thì mình đem tới, vài ngày mình đem tới ngay phải không? Nhưng đều phải đợi cả 3-4 tuần mới làm xong cái bàn thờ. Chuyện lạ lắm mà tại cái ngày đầu tiên đó, mà ba cái tượng được đem tới chùa đó, thì ngày thứ bảy đó là cái chiều đầu tiên, ngày trước mà của cái ngày lễ Vu Lan của chùa, ba cái tượng đem tới ngay lập tức. Thì lúc đó cô Vicky đó, cô với một nhóm người đó đang làm việc rất là tích cực để mà sửa soạn triển lãm mấy cái xá lợi cho Phật tử tới chiêm bái. Thì bà Vicky đó, bà mới nói là sao lạ ghê, nhìn ba cái tượng mà thấy lòng rất là hoan hỷ. Thầy nói thầy đúng rồi, lúc thầy tới nhìn cái tượng thì nhìn thấy đẹp thôi. Như đời đây lúc mà cái tượng đem tượng về tới chùa thì bỗng nhiên cái tượng có cái sự hiện diện linh thiêng đó. Nhìn vào thấy bỗng thấy lòng rất là an lạc, rất là hoan hỷ. Okay. Không phải riêng thầy với cô Vicky đó không, mà nhiều người cũng nói với thầy như vậy, là lòng rất là sung sướng, rất là nhẹ nhàng. Ngay những người láng giềng cũng vậy, ta đi ngang qua, thường ta không muốn vào chùa đâu. Lần này nhiều người vào chùa nói ở tượng sao đẹp dữ vậy, rồi khen cái tượng, hỏi là hỏi han này nọ. Sau thầy mới hiểu là ba Tam Thánh đó hiển lộ ra cái sự hiện diện của các ngài ở chùa, cho thành ra cái tượng, ba tượng rất là linh thiêng. Thì thầy khuyên quý vị mà có gì đó ra đó mà cầu khẩn với cái tượng ba cái Tam Thánh đó, tại vì thầy tin là họ có mặt ở đây. Thầy cũng đã khấn nguyện rồi, lâu lâu thầy mới khấn nguyện lần thôi, thầy cũng không muốn lỡ chứng đò. Thầy cũng xin một chuyện, quý vị ra đó mà đảnh lễ, rồi để mà khẩn cầu khẩn ba vị. Ngày hôm qua có bà cụ tới thăm chùa, mới 94 tuổi. Ngày hôm qua có nhiều bà Phật tử tới chùa nấu ăn, đồ ăn mềm mềm cho ngon cho cụ dùng. Bà cụ bà nói là bà nhận ra mấy cái người trước đã gặp rồi, anh tới ôm mấy bà mừng lắm. Bà cụ này là Phật đệ tử của ông thân của thầy Hằng Hiển, 94 tuổi mà ngồi tới chùa cả mấy tiếng đồng hồ ngồi ăn nói chuyện với cụ. Cụ bà nói là bây giờ tôi chỉ muốn đợi lúc mà đi về Tây Phương Cực Lạc để mà gặp thầy Hằng Hiển thôi. Bà cụ bà chỉ nói tôi muốn đợi cái ngày đó, ngày để mà đi qua này gặp được lại thầy, tại tôi muốn theo thầy thôi. Thầy nói cụ biết á, là thầy Hằng Hiển đang đợi cụ bên Tây Phương Cực Lạc đó. Ông thầy đó ông cũng nhiều tình cảm lắm, ông nhớ học trò, ông nhớ cái người mà chiếu cố cho ông ấy. Mà cụ mới kể mà nói lúc mà hồi Việt Nam á khổ lắm, dễ sợ lắm. Lúc mà có hai đứa con nhỏ thì ông chồng bị chết, thành ra người ta tới đề nghị với bà là làm vợ bé, bà không chịu, bà nuôi hai đứa con một mình thôi. Nên rất nhiều người phụ nữ tương tự như cụ vậy đó, là mặc dù khó khăn nghèo khổ dễ sợ lắm mà không có nhờ vả ai hết, tự lực lấy mà mưu sinh để mà nuôi con trong cái sự đoan chính. Bà cụ bà nói hồi trước tôi khổ thầy cũng thể tưởng tượng được. Bà nói bà mà qua được nước xứ Mỹ nó giống như tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành ra bà nói là không thể nào mà sướng hơn như vậy đâu. tôi tin Tây Phương Cực Lạc không thể nào sướng hướng được như xứ Mỹ này đâu. Thế thì biết không, chúng ta phước báo nhiều dễ sợ, thành mình có những cái sung sướng, mình cứ tưởng mình đầy đủ rồi. Thầy nói là cẩn thận, cô đừng nói tầm bậy phạm thượng. Thầy biết là xứ Mỹ này rất là sung sướng, cụ sung sướng ở đây. Như thầy nói nha, cụ biết là bên Tây Phương Cực Lạc nó còn sướng hơn tí nữa. Thầy nói để chứng minh cho cụ nghe đây. Thầy nói là nếu mà khi mà cụ qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi, cái lưng này không bao giờ nó đau nữa. Và cụ bà nói với thầy, hiện bây giờ bà rất là khỏe mạnh, chỉ đau cái lưng thôi. Ok, chừng nào đứng dậy mà đi làm việc mới đau, còn ngồi mà coi tivi mấy phim trưởng mấy phim tàu thì không có đau. Cụ nói chỉ làm việc cái lưng mới đau thôi. Thầy mới nói là nếu mà khi mà cụ qua Tây Phương Cực Lạc, lưng nó hoàn toàn không đau mà cũng không cần đi làm việc nữa. Thầy nói hơn nữa, cụ sẽ đầy răng hết, cái răng này sẽ không bao giờ nó rụng hết. Muốn ăn gì ăn đấy. Cụ nghe cũng gật gà. Trước khi bà cụ đi đó, trước khi bà cụ đi, thầy mới tặng cho bà một cái quà nhỏ nhỏ. Cho nên thầy, cái ý của thầy là muốn tặng cho cụ một cái xá lợi mà nó sinh ra từ xá lợi răng của Phật. Không phải chỉ là bất cứ cái xá lợi nào mà sinh từ răng của Phật đâu. Cái này xá lợi này, xá lợi màu vàng. Cái màu vàng đó nó tượng trưng của cái chùa này là tượng trưng cho đắc được cái sự giải thoát bằng cách vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ok, thầy nói đem cái xá lợi này, thầy cho cụ luôn cái tháp luôn đó, để đem về nhà mà lạy xá lợi này, niệm Phật, cầu Phật để mà đồ đem về Tây Phương Cực Lạc. Thầy ý thầy nói là cụ về cụ cúng dường như vậy, cụ lạy Phật như vậy, lạy cái xá lợi như vậy để mà cầu xin Phật đồ cho đắc được vãng sanh. Ok, thầy nói còn cái ông thầy Sa Di hiền trì này, nói con lấy nguyên kia, con lấy cho thầy một cái tháp nhỏ nhỏ, xong con lấy cho thầy, chọn thầy một cái ngôi xá lợi mà màu vàng thôi, một ngôi thôi, đem xuống cho thầy. Cái ông này lúc trước, bây giờ ông biết tính thầy rồi. Lúc trước là cách đây mà mới cách tháng trước là chắc chắn ông lên là ông chụp một cái xong ông để vào trong cái tháp, ông đem xuống ngay. Lần này ông lên rồi thì ông biết, ông nói là thì ông lấy cái tháp, okay, mở ra, ông chùi cái đó, ông kể lại đó, ông chùi cái tháp đàng hoàng. Ok, xong rồi ông tìm ra một cái ngôi xá lợi màu vàng thôi. Ông này ông biết tính thầy đó, một là một, hai là hai, không có lộn xộn, cho một là cho một thôi. Thì ông này ông nói với thầy, nó biết tính thầy rồi, thành ra thầy mà cho là một là một thôi, không có được hai, thành ra thì chọn, ông này ông chọn một cái xá lợi màu vàng, ngôi màu vàng thôi để vào. Ông lấy cái trước khi mà ông nói để phòng ngừa là mình ông làm lỗi đó, thì ông lấy cái tháp xá lợi đó, ông chùi xong rồi ông còn lật qua lại, ông gõ chứ không còn gì bụi, không có bẩm, không có gì trong nữa hết, lật lại cái tháp ở dưới đó, xong rồi lấy cái xá lợi vàng một ngôi màu vàng để vào, thì bỗng nhiên thấy có một cái ngôi hai cái, một là hai con. Tại ông nói là sao có cái ngôi nhỏ, tức là hồi nãy mình chùi không có kỹ, đã chùi một lần rồi, đã bổ nó ra rồi đó, mà bây giờ lật lại vẫn còn dính như thường. À, lật ra lại thì hai cái ngôi. Thì lật ra qua thì bây giờ thấy hai cái ngôi khác, hai cái ngôi. Ok, cái ngôi thứ hai mình đem cái tháp xuống. Ok, chào bà cụ. Thầy mới giảng nghĩa cho bà cụ biết. Ok, là cái ý của thầy ấy, là cái là muốn giúp bà cụ để cho yêu cầu Phật tới đồ cho cụ, hộ trì cho cụ. Nên thầy mới nói cho cụ biết ấy, là không phải riêng Phật A Di Đà là đồng ý rồi, mà còn ngài Quan Âm, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát còn tới chứng minh luôn nữa. Hai cái ngôi nó tới luôn nữa. Quý vị có biết không? Khi mà đến lúc mà quý vị được đến Tây Phương Cực Lạc á, thì thầy biết không, những cái người vãng sanh đó đều được Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đích thân đến rước họ về Tây Phương Cực Lạc. Chuyện nó long trọng như vậy. Mỗi lần như vậy, mỗi người mà đi vãng sanh như vậy là ba cái tam thánh đó tới rước về. Nó trọng đại như vậy đó. Không có sai không? Một người vị thầy hay là cái người nào đó về rước cái vị về, không có đâu. Các ngài đích thân tới rước cái vị về. Tại sao quý vị có thấy không? Ba cái vị tam thánh tới rước chúng ta về cần rất nhiều phước báo. Khuyên thầy khuyên cụ là vui vẻ với con cháu với gia đình cho tới khi mà đi. Thầy mới khuyên cụ mà là đừng có lo nữa. Bây giờ tam thánh thì nghĩ là cụ không thiết ra không hiểu gì hết đó. Thầy chỉ tin, cụ chỉ tin thầy vậy thôi, chứ còn cụ không biết là Ai Như Đà hay là Quan Thế Bồ Tát hay là Đại Thế Chí Bồ Tát đó sao. Đối với cụ đời giản dị lắm, chỉ tin ông thầy là đủ rồi. Thầy thấy là ba vị thánh đã thọ ký rồi thì cụ ăn chắc quá rồi, quá sướng rồi. Thầy mới nói là khi mà cụ ra đi đừng có cần thỉnh cái 49 ngày làm cái gì, tại vì thầy cũng không cần thầy nữa đâu. Ba thánh mà chứng nhận như vậy, thọ nhận như vậy rồi thì còn gì mà lo nữa. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái này ngày này rất là quan trọng. Ba cái vị tam thánh tới chúng ta phải tiếp đón các ngài nghinh đón các ngài cho nó xứng đáng. Thầy ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã tới tham dự cái lễ ngày hôm nay. Đừng có quên ra mà ngày là phước báo. Cái này là ngày này cái chuyện công đức quý vị tạo ngày hôm nay rất là lớn, thành lợi dụng đó mà cẩn cầu đi. Chứ đừng có sau này phước báo mà xài chỗ khác nó uổng. Có nhiều cái tin khác vui nữa mà thầy chưa muốn nói, tại nói sớm quá cái vì cái tưởng bở là chuyện mà chuyện nó dễ như vậy. Đợi từ từ thầy nói cho quý vị nghe. Có nhiều cái chuyện rất là tốt đang xảy ra mà thầy chưa muốn nói nữa, nói quá cái vị ý cũng được. Các có muốn kể chuyện gì không hay muốn có chia sẻ gì không? Thầy sẵn sàng chia sẻ quý vị. Thầy ít khi xin lắm. Cái cuộc đời tu hành thầy ít khi mà xin chuyện gì lắm. Quý vị biết không? 2 năm trước khi mà tình hình nó rất là khó khăn, rất là cực khổ, dễ sợ, như là trong sống địa ngục vậy. Thầy không có than, thầy không xin gì hết. Thầy chịu đựng thôi. Khi mà chuyện nó tốt rồi, bây giờ khi mà chuyện nó đang vui vẻ, nó tốt đẹp, thì thầy nghĩ chuyện đại sự. Tại vì cái cầu các ngài là cho thầy gặp được cái người mà sẽ thay thế thầy, giúp thầy thay thế thầy để giúp cái vị đắc được bản sân. Trước giờ thầy biết thầy có được một cái phước là có được cái duyên để mà giúp đỡ những người các người mà có lòng tin với thầy đó đắc được bản sân. Thầy biết cái đó là cái mà thầy không thể huấn luyện được. Nhưng thầy hiểu rằng á, thầy dạy cái vị thiền được, thầy dạy cái vị công phu được, thì thầy dạy cái đó không được. Cái đó thầy dạy được 8 năm trời, thầy thấy là thầy dạy cái đó không được. Thì thành thực nói cái vị 8 năm trời rồi, thầy ngồi suy nghĩ dễ sợ, thầy nói là làm sao mình huấn luyện được với người khác có thể làm được cái chuyện như vậy. Tại vì sau khi mà thầy đi rồi, ai sẽ lo bây giờ? Ai sẽ lo những người trẻ như cái vị sau này? Con cháu cái vị ai lo bây giờ? Là chỉ cầu chuyện nữa thôi. Thầy nói là bây giờ có chuyện thầy làm được thầy làm, có chuyện thầy làm được ấy, nhờ thầy, nhờ Phật độ cho thầy, giúp được thầy làm chuyện đó. Ta nghỉ 10 phút xong trở lại cung ngọ. Lần này mình phải nhớ hồi hướng công đức để cho dược sư với lát chiều bạn sang. Ok, make sure. Ta nghỉ 10 phút nha.